Một tòa án ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 18 tháng 3 tuyên y án đối với 5 người được cho là thành viên của nhóm có tên Liên minh Dân tộc Việt Nam đã nói xấu đảng, nhà nước, bất chấp lời kêu gọi của các tổ chức nhân quyền quốc tế yêu cầu tòa hủy cáo trạng. Báo VN Express tường thuật rằng Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 18 tháng 3 đã bác đơn kêu oan tuyên y án 15 năm tù đối với ông Lưu Văn Vịnh và 13 năm tù đối với ông Nguyễn Quốc Hoàng về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ngoài ra, tòa phúc thẩm cũng giữ nguyên bản án như tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 10 năm 2018 đối với các ông Nguyễn Văn Đức Độ 11 năm tù, Từ Công Nghĩa 10 năm tù và Phan Trung 8 năm tù. Ông Vịnh và các thành viên khác bị bắt vào tháng 11 năm 2016 tại một nhà thờ ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Khi ấy, truyền thông Việt Nam tường thuật rằng họ phát tài liệu để ra mắt tổ chức Liên minh Dân tộc Việt Nam. Theo thông tin trên Facebook hôm 18 tháng 3 của luật sư Đặng Đình Mạnh, thì sau khi hội đồng xét xử tuyên y án, các bị cáo hô to đã đảo phiên tòa, đã đảo phiên tòa bất công và đã đảo Cộng sản. Ông Nguyễn Văn Miến, một luật sư bào chữa cho các bị cáo, cho VOA biết cả 5 bị cáo đều bác bỏ cáo trạng của Viện Kiểm sát và các quan tòa không đưa ra bất kỳ chứng cứ nào trong phiên sơ thẩm. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch, ông Lưu Văn Vịnh, 51 tuổi, thường xuyên tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc và bảo vệ môi trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông cũng dự các cuộc họp mặt với các nhà hoạt động để thảo luận về các vấn đề nhân quyền. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói trong một tuyên bố hôm 15 tháng 3, chính sách đàn áp ngày càng sâu rộng của Việt Nam nhằm vào các tổ chức chính trị độc lập và các cá nhân hoạt động, những người dám lên tiếng nói đòi chính quyền phải tôn trọng nhân quyền và phục hồi nền dân chủ. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết trong một tuyên bố sau phiên sơ thẩm, bản án tàn nhẫn và vô nghĩa này rõ ràng là nhằm ngăn chặn quyền tự do biểu đạt của người dân.
Đông đảo người sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam bày tỏ thất vọng, tức giận khi nghe tin người đàn ông khống chế và hôn một cô gái trong thang máy chung cư chỉ bị phạt 200.000 đồng, chưa đến 10 đô la Mỹ. Một nữ chuyên gia về giới nói với VOA rằng mức phạt như vậy là quá tệ và đã đến lúc pháp luật cần phải thay đổi. Các bản tin trên báo chí Việt Nam cho hay Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội ngày 18 tháng 3 ra quyết định xử phạt 200.000 đồng đối với ông Đỗ Mạnh Hùng vì có hành vi sàm sỡ hôn một cô gái 20 tuổi trong thang máy của tòa nhà chung cư. Vụ việc do người đàn ông 37 tuổi gây ra vào tối hôm 4 tháng 3 làm nữ sinh viên hoảng loạn theo lời tường thuật của nhiều tờ báo. Theo tìm hiểu của VOA, ngay sau khi bị tấn công, nữ sinh viên có tên được viết tắt là PHV trình báo công an, song vụ việc có nguy cơ bị ỉm đi nếu không có nhiều người sử dụng mạng xã hội lan truyền thông tin hình ảnh về vụ việc qua mạng. Sau hơn 10 ngày dư luận đưa ra nhiều ý kiến, công an đã phạt ông Hùng và giải thích với báo chí rằng theo đánh giá của công an, hành vi của ông ta không cấu thành tội phạm mà thuộc vào phạm trù có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác. Tin cho hay là công an cũng đã lập biên bản yêu cầu ông Hùng cam kết không tái phạm, không được có các hành vi tương tự. Nữ sinh V phát biểu rằng cô rất thất vọng và không thể đồng tình với mức phạt. Theo các bản tin của VN Express và Việt Nam Mới, cô nói tôi không nghĩ là anh ta bị xử phạt nhẹ nhàng như vậy. Chẳng nhẽ chỉ cần bỏ ra 200.000 đồng thì ra đường muốn làm gì ai thì làm được sao? Đến giờ này tôi không biết nói gì thêm nữa. Bình luận về diễn biến này, bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên nói với VOA.
Đã phải xem xét lại các cái điều khoản quy định của luật, bởi vì như thế là nó rất là vô lý. Một cái hành vi nó vậy như thế mà chỉ phạt 200.000 phạt cái người mà gây ra cái câu chuyện này thì anh ta sẽ cảm thấy đáng cái gì răn đe, vì lúc mà mọi người cùng phải ngồi lại với nhau để xem là chúng ta cần sửa cái gì ở trong các cái quy định của luật pháp.
Trên mạng xã hội, nhiều người gọi mức phạt vừa được áp dụng là trò cười hoặc nhẹ như phủi bụi. Đây không phải là lần đầu tiên mức phạt nhẹ như vậy được áp dụng ở Việt Nam cho hành vi tấn công tình dục. Theo tìm hiểu của VOA, hồi giữa năm 2018, một nữ nhân viên phòng tài chính kế hoạch huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, cáo buộc rằng một nam đồng nghiệp đã tấn công tìm cách hiếp dâm chị. Sau đó, công an của huyện đã công bố kết quả điều tra nói rằng nam đồng nghiệp đó chỉ trêu ghẹo sàm sỡ và anh này đã bị phạt 200.000 đồng. Trong hai ngày qua, nhiều người bày tỏ ý kiến lo lắng trên mạng rằng mức phạt quá nhẹ như hiện nay có thể khích lệ những kẻ xấu gia tăng tấn công tình dục nhằm vào phụ nữ ở nơi công cộng. Đồng thời, họ cũng chỉ ra những bất cập của quy định luật pháp và so sánh rằng có trường hợp đi tiểu bậy ở Hà Nội bị phạt 2 triệu đồng một người năm 2017, hay một phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồng hồi tháng 2 năm nay ở Điện Biên vì nói xấu người khác trên Facebook, trong khi hành vi tấn công tình dục được xem là nguy hiểm hơn nhiều lại chỉ bị phạt nhẹ hơn rất nhiều. Nữ chuyên gia Nguyễn Văn Anh đồng ý với những quan điểm kể trên. Bà nói với VOA rằng hành vi tấn công tình dục phải bị xử phạt theo một mức cao hơn rất nhiều. Bà Vân Anh nhận định rằng trong những ngày sắp tới, các tổ chức, các nhà hoạt động sẽ có nhiều hành động để phản ứng về vụ việc của ông Đỗ Mạnh Hùng và các vụ tương tự. Bà nói với VOA.
Trước tiên là phải các hội đoàn, nếu mà có thể thì hãy lên tiếng. Và những người làm luật, những nhà luật sư, các cái tổ chức phải lên tiếng để yêu cầu là xem xét lại cái cách mà chúng ta xử phạt đối với các tội phạm tình dục. Nó không phải chỉ cái vụ này, mà một loạt các cái vụ khác nó cũng đang được xử rất là, nó cũng đang được xem xét rất là nhẹ.
Nữ giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên nhận xét thêm rằng lâu nay hệ thống pháp luật của Việt Nam phản ứng chậm, rất là tệ và có cái nhìn xuê xoa về các vụ tấn công hay quấy rối tình dục. Bà Vân Anh lưu ý đến thực tế đang có ngày càng nhiều các vụ việc như vậy và thúc giục nhà chức trách nghiêm túc nhìn lại các quy định của luật pháp cũng như thực thi chúng. Hôm 6 tháng 3, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tham gia lễ phát động năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Tuy nhiên, một loạt vụ việc bao gồm vụ hiếp giết nữ sinh ở Điện Biên, thầy giáo dâm ô học sinh ở Bắc Giang, bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở Trường Mỹ Hà Nội và vụ tấn công tình dục trong thang máy mới đây đang làm dư luận hoài nghi về kết quả có thể đạt được trong năm nay.
Một cụ bà 72 tuổi ở Hà Nội vừa gửi thư ngỏ cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bày tỏ lo ngại về tội ác của chủ nghĩa xã hội và kêu gọi người đứng đầu Tòa Bạch Ốc thực thi nghiêm khắc đạo luật Magnitsky để trừng phạt các quan chức chính phủ vi phạm nhân quyền. Bà Phạm Thị Quý, một cán bộ về hưu và hiện là một blogger chuyên lên tiếng về các vấn đề chính trị xã hội ở trong nước, nói với VOA về bức thư bằng tiếng Việt và tiếng Anh mà bà vừa gửi đến Tổng thống Donald Trump. Bà Phạm Thị Quý nói bà đã ngưỡng mộ ông Trump từ rất lâu và bà đã viết bức thư này vào dịp nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đến thủ đô Hà Nội dự hội nghị thượng đỉnh với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Bà nói với VOA rằng trong mấy thập kỷ vừa qua, bà là nạn nhân của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Cộng sản Việt Nam cương quyết theo đuổi. Bức thư của bà có đoạn, chúng tôi bị nhồi sọ, lý tưởng chủ nghĩa Cộng sản là xóa bỏ, tư hữu bất công, kiến tạo công hữu công bằng, mọi người đều có quyền sở hữu tài sản xã hội chung. Thực tế thì sao? Cũng như đông đảo người dân Việt khác, tôi chìm nghiệm trong hệ tư tưởng Cộng sản áp đặt và nghẹt thở trong chế độ xã hội chủ nghĩa, hình thức gian trá tại Việt Nam ngay từ thuở thiếu thời. Bà Quý thừa nhận rằng thoạt đầu bà cũng bị kích động, ngộ nhận mà hồ hởi, tự hào về chiêu bài tự do, độc lập dân tộc mà hy sinh cá nhân, chịu thiệt thòi về dân chủ và tuyệt đối tin tưởng, tự giác, chịu đựng, tự nguyện hy sinh bản thân vì tập thể, vì cộng đồng, vì dân tộc và vì xã hội. Nhưng càng về sau, theo bà, khi thấy chiêu bài giả tạo của nó thì đã quá muộn, vô phương cứu vãn. Tôi đã cùng với gia đình, thân nhân, họ tộc trải qua bao kiếp nạn, từ giảm tô, cải cách ruộng đất, đến cải tạo công thương nghiệp, đến cải tổ đổi mới, mở cửa hội nhập, sống dầm dề dai dẳng quá nửa thế kỷ trong cái xã hội pháp lý thối nát dưới ngọn cờ xã hội chủ nghĩa, rồi biến thái thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ngỏ lời với Tổng thống Donald Trump, bà Quý nói.
Tôi sẽ đặt cái vấn đề về cái ông ấy nói về cái chủ nghĩa xã hội ở trên thế giới, là ông ấy kiên quyết, ông ấy sẽ giải tán những cái chế độ xã hội chủ nghĩa cũng như là cộng sản đi. Mà chúng tôi thì chịu đựng gần hết đời người rồi về những cái nỗi khổ đấy. Là trên thực tế chúng tôi là những cái nhân chứng sống của chế độ. Cho nên từ lúc mà bé tí mới có 6-7 tuổi là đã được đến
thì mọi thứ oan sai rồi. Đấy, chúng tôi là những người mà từ bé cho đến bây giờ là 72 tuổi rồi, cứ sống triền miên dần về trong những cái xã hội mà càng ngày càng bị bóp nghẹt cái quyền sống.
Theo bà Quý, động lực của mua quan bán tước, phấn đấu vào đảng và tìm cách làm cán bộ nhà nước, lợi ích nhóm và tình hình lợi ích nhóm, dù nhỏ dù lớn, đều phải nằm trong bộ máy nhà nước. Bà Quý viết, với chế độ đảng cử dân bầu, vì lợi ích cá nhân, các đại biểu quốc hội và cả quốc hội trở thành lực lượng bảo kê, hợp lực hóa, vinh danh sự cướp bóc, trùm lên cái hệ thống pháp luật, luân lý ấy là đảng Cộng sản lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, và quốc hội, với danh nghĩa là cơ quan quyền lực cao nhất của dân, nhưng cũng dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng. Bà Quý nói bà không nghĩ bức thư của bà có cơ hội được Tổng thống Donald Trump, hai nhân viên cấp dưới của ông đọc, nhưng bà tin rằng thông điệp của bà gửi đi sẽ được nhiều người biết đến.
Tôi nghĩ là được Tổng thống đọc cũng là một cái điều mà có thể là khó khăn, tại vì ông ấy bao nhiêu việc. Nhưng mà đây mình viết cho ông ấy là một cái người đứng đầu Nhà Trắng thì chắc ông ấy cũng phải có những người giúp việc sẽ đọc, hoặc là thông qua ở trên mạng ấy. Tôi muốn nói với cộng đồng mạng xã hội ở trong nước và ngoài nước, ở đấy hiện tình của đất nước nó như thế.
Ông Trump đã nhiều lần kêu gọi các nước trên thế giới chống lại chủ nghĩa xã hội và những đau khổ mà nó đã gây ra cho mọi người. Trong bài diễn văn đọc trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 25 tháng 9 năm 2018, ông Trump nói, cách đây không lâu, Venezuela là một trong những quốc gia giàu nhất thế giới. Ngày nay, chủ nghĩa xã hội đã làm quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ này bị phá sản, khiến người dân rơi vào cảnh nghèo đói. Theo Tổng thống Trump, thì thử nghiệm chủ nghĩa xã hội đã tạo ra đau khổ, tham nhũng và phân rã. Trong bài diễn văn về tình hình liên bang hôm 5 tháng 2, 2019, Tổng thống Trump chỉ trích chủ nghĩa xã hội, nói rằng chủ nghĩa xã hội đã gây nên khủng hoảng kinh tế và chính trị ở Venezuela.
Nhật Bản đã mở một cuộc điều tra về sự mất tích của khoảng 700 sinh viên nước ngoài, trong đó có người Việt. Hãng tin Kyodo hôm 18 tháng 3 dẫn Đại học Phúc lợi Xã hội Tokyo cho biết rằng các sinh viên này ngừng tới lớp và không còn liên lạc được kể từ tháng 4 năm ngoái vì một số không còn thị thực hợp lệ. Ngoài Việt Nam, số sinh viên mất tích còn tới từ Nepal và Trung Quốc, cũng như từ một số nước khác. Đại học Phúc lợi Xã hội Tokyo cho biết đã ghi nhận 264 vụ mất tích như vậy năm 2016 và 493 vụ năm 2017. Tin cho hay, trong nhiều trường hợp, các sinh viên biến mất sau khi học một vài lớp rồi sau đó ngừng đóng học phí. Theo Kyodo năm 2017, Bộ Tư pháp Nhật Bản cho biết hàng chục sinh viên nước ngoài đăng ký học với trường trên đã bị phát hiện ở lại Nhật trái phép, dù thị thực của họ đã hết hạn. Đầu tháng này, công tố viên Đài Loan đã truy tố 4 người, trong đó có 2 công dân Việt Nam, về nhiều tội danh, từ làm giả tài liệu tới buôn người trong vụ 148 du khách Việt Nam biến mất khi tới Đài Loan cuối năm ngoái. Hãng tin CNA đưa tin thêm rằng công tố viên cũng đã ra trác bác đối với 27 nghi can có liên quan tới vụ việc từng gây chấn động Đài Loan. Các hình ảnh được nhiều tờ báo và truyền thông xã hội đăng tải gần đây cho thấy người Việt cư trú bất hợp pháp đã bị cảnh sát Đài Loan phát hiện trốn trong tủ lạnh hay gầm giường và bị bắt giữ trong thời gian qua.